chúng ta thành lập cái nền tảng về vấn đề hướng dẫn con tín đồ với này nọ ở trên cái nền tảng lòng tin. Và dứt khoát cái giáo điều của họ đưa ra là cái ông tu sĩ như là người chăn mà mình phải đi theo, mình là con chiên. Cái giáo điều của họ nó như vậy, trong đạo Phật không có cái giáo điều đó. Thành ra cái người Phật tử nó cũng không ra con chiên nữa. Nói chứ thầy nói sao con nghe vậy, nhưng mà thầy đi lát quay lại không thấy Phật tử nào hết á. Mình có công nhận rồi không? Tôi nói là tôi nói trên thực tế nè, tôi được thực tế dạy cho Phật tử thì nghĩ mình cũng như là con chiên nhà thờ, nhưng mà con chiên nhà thờ họ rất thuần hành, Phật tử thì không. Phật tử mà ông thầy kêu gần chết mới tuần mới đi chùa được lần, mà tuần sau không thấy mặt nữa. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta thấy là chẳng qua nó mình không có khai thông được cái điểm đó. Mình cũng biết được rằng là cái tinh thần và cái giáo lý của cái đạo của mình nó xuất phát như thế nào, đặc điểm nó như thế nào. Vì vậy mà chúng ta lại còn có một cái vấn đề, chúng ta là người phàm tại gia. Trong đạo Phật nói chúng ta thuộc về bất định tính, bất định tụ. Chúng ta gặp cái gì thì nó thành cái nấy, chúng ta chưa phải là cố định. Cho nên gặp Nam Tông mình thành Nam Tông, gặp Bắc Tông mình thành Bắc Tông. Đấy, gặp nhà thờ đi theo nhà thờ. Đấy, gặp Hồi giáo theo Hồi giáo. Đấy, cầm đầu đạo quân không nói không chính trị ở đấy thì đâu cũng vậy hết á. Thành ra chính đó là cái điều cho mình thấy cái lu bu của cái người Phật tử mình. Chẳng qua mình cũng có sáng tỏ. Thì khi mình sáng tỏ mình cũng thấy là nếu mình sáng tỏ rồi mình mới biết rằng là à, sự tu tập là sự tu tập, nhưng cái con đường Bồ Tát Đạo, con đường thành Phật nó còn nhiều cái điều phải làm vô cùng. Mình tu tập thì người ta sẽ kính trọng mình, nhưng mà cái người tu đạo ở trong đạo Phật không phải chỉ tu sự kính trọng mà còn phải tu cả cái kính trọng người khác nữa. Nó là như hôm trước mình nghe đó, Bồ Tát phải nhiều kiếp là người tại gia cúng dường cho chư Tăng, chứ không phải lúc nào Bồ Tát cũng là ông Tăng để đón nhận đồ cúng dường hết á. Bồ Tát phải làm hết mọi cái như vậy, phải có đủ hết công đức. Thành ra mình hiểu cái con đường Bồ Tát nó vậy, thì lúc đó mình sẽ từ từ mình sẽ thấy cái câu chuyện nó không có lạ nữa. Và cái người tu mà muốn theo Bồ Tát Đạo mà nó không trúng như vậy á, thì thế nào nó cũng có cái nhân duyên để chỉnh lại, và không có cái gì phải hối tiếc hết ạ. Thành ra chính vì vậy mà mình hiểu con đường Bồ Tát Đạo đi, thì lúc đó mình sẽ rất định tĩnh bình tĩnh lắm. Thì Bồ Tát có cái nhiệm vụ phải hoàn toàn không có một vết nhơ. Bởi vì muốn độ chúng sinh mình phải như vậy. Nhưng một nhiệm vụ khác nặng bằng y như nhiệm vụ thanh tịnh là mình có nhiệm vụ chúng sinh nhơ làm sao mình cũng phải chịu cái nhơ như vậy. Nếu mình chỉ có nhiệm vụ là không nhơ gì hết, hoàn toàn thanh tịnh, mình tách lìa khỏi chúng sinh liền. Hai cái nghiệp đó nó không có gặp nhau được. Mà mình vì chúng sinh cho nên mình mới không có nhơ một chút nào hết, không phải vì mình. Thành ra làm sao mà mình lại bỏ chúng sinh để nhận lấy một cái thanh tịnh tuyệt đối. Đã vì chúng sinh cho nên mới tu tập cái thanh tịnh hoàn toàn. Mà cái thanh tịnh hoàn toàn xong á, là nó chúng sinh thì không thanh tịnh, mà thanh tịnh hoàn toàn nó đi vào cõi thánh mất. Thành ra Bồ Tát có hai cái nhiệm vụ mà mình phải hiểu đó. Cho nên thường thường trong kinh mới phải phân ra để cho mình dễ học, dễ hiểu. Cái vị A-la-hán mà thanh văn, mà nhập Niết Bàn, đó là cái vị A-la-hán thuần thanh tịnh và hoàn toàn đối lập với cái ô nhiễm của phàm phu, của chúng sinh. Và cái vị đó dứt khoát bỏ chúng sinh để nhận lấy cái thanh tịnh cho riêng mình. Còn cái vị Bồ Tát nó khác. Cái vị mà đi theo con đường thành Phật nó khác. Vị đó nó thanh tịnh tuyệt đối là vì chúng sinh. Cho nên cái thanh tịnh tuyệt đối nó không có bỏ chúng sinh, mà nó phải có thêm một cái nữa, là nó phải đem cái thanh tịnh nó đến trong cái ô nhiễm đó. Thành ra trong đạo Phật thường ví dụ nó như cái hoa sen đó. Hoa sen nó phải nằm trong bùn, nhưng kết quả của nó là một cái thanh tịnh hoàn toàn. Thành ra như vậy đó, có một sự liên kết chặt chẽ giữa cái hoa sen, cái kết quả, với lại cái nhân là cái bùn lầy. Hai cái đó không thể thiếu nhau được. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm đó, Đức Phật mới nói đó, chúng sinh là nguồn gốc của mười phương vô lượng chư Phật. Chúng sinh là cha mẹ của mười phương vô lượng chư Phật. Vì nếu không có cái vô minh, cái ô nhiễm, cái phiền não, cái tham dục của chúng sinh thì không có mười phương chư Phật. Thành ra đó là điều mà người Phật tử mình không nghĩ tới bao giờ. Đó là tinh thần của đạo Phật. Mà muốn cho nó rõ ràng, mình phải nói thêm chữ tinh thần của đạo Phật Đại Thừa. Tại vì đạo Phật vẫn có những phương diện mà giải thoát chúng sinh hoàn toàn, mà luôn luôn tách lìa khỏi cái ô nhiễm phiền não của chúng sinh. Thành ra mình phải nói cho nó rõ, thì mình phải nói đó là cái tinh thần của Phật giáo Đại Thừa, của tinh thần của những vị Bồ Tát đi theo con đường Bồ Tát Đạo để thành Phật. Vì vậy mà một hành giả, một vị tu sĩ theo Bồ Tát Đạo mà có nhập thất 3 năm, 3 tháng, 3 ngày, 3 giờ, 3 khắc, 3 giây, 3 sao, điều đó nó cũng chưa có làm một cái gì đối với con đường đạo hết. Cái điều căn bản Bồ Tát đó, là vị đó đã làm gì cho chúng sinh chưa? Vị đó đã có bao nhiêu công đức với chúng sinh? Vị đó đã có được cái tâm đại bồ đề chưa? Đúng nghĩa chưa? Chứ không phải là cứ tu cứ ở trong thất thanh tịnh như vậy là một cái mà các hành giả Đại Thừa nhìn thấy là thèm rõ rãi thôi. Mà trái lại, một ông thầy Đại Thừa, ông có thể nhìn thấy một đệ tử của mình tu cái lối thanh tịnh đó thì ông đã lắc đầu, ông chê liền. Thành ra chính vì vậy đó mà chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa. Muốn hiểu cái ý nghĩa này, chúng ta thấy một phần nào đi sâu vào, chúng ta sẽ gặp thêm nhiều cái khó lắm. Chúng ta sẽ càng dần càng không hiểu nổi cái hạnh của Bồ Tát. Mà lý do là bởi vì hạnh Bồ Tát lấy từ chúng sinh mà ra. Bồ Tát cần phải làm lỗi và để sửa cái lỗi đó. Bồ Tát có thể nói cái vị thầy đó thấy rằng mình thanh tịnh quá mà còn thiếu cái mặt hòa đồng với chúng sinh. Thấy là có thể mình tách lìa khỏi chúng sinh dễ dàng quá. Dĩ nhiên trong câu chuyện không có cho thấy là vị thầy thấy như vậy, nhưng mà do đó cho nên mình mới thấy con đường tu Đại Thừa nó rất là huyền bí. Nó có năng lực của chư Bồ Tát. Có thể chư Bồ Tát không chấp nhận sự thanh tịnh đó, cho nên mới khơi dậy cái phiền não của cái vị đó. Mà tại sao tu đến mức đó mà chưa diệt được phiền não? Thì cái điều này dĩ nhiên thôi. Diệt phiền não này á, nó không phải chuyện dễ. 3 năm, 3 tháng, 3 ngày không gì hết. Đức Phật 6 năm khổ hạnh, mỗi ngày chỉ một hạt mè, hạt gạo thôi, mà cũng lắc đầu. Không phải, không diệt được. 6 năm khổ hạnh, không thể diễn tả nổi. Thành ra nó tu như vậy, nó chưa có thấm gì hết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là do, có thể do bởi vì cái vị thầy đó nó có tâm nguyện Đại Thừa Bồ Tát Đạo trong những đời trước, cho nên phiền não không thể hết được. Bởi vì cái tâm nguyện của mình nó không có diệt phiền não để thành A-la-hán, thành văn. Tâm nguyện của mình tu tập 3 năm, 3 tháng, 3 ngày như vậy là vì chúng sinh, không phải vì mình. Có thể thầy đó chưa nhận rõ được trong cái tâm của mình, nhưng trong đời trước đã có cái nguyện đó. Cái nguyện đó nó làm cho phiền não không hết. Và tự nhiên khi mà mình đến gần cái biên giới của thanh tịnh để có thể trở thành bậc thánh của biên thanh văn rồi đó, thì phiền não sẽ khởi lên và cản lại. Cái người, cái hành giả mà tu đại thừa đó, nó như vậy ấy, quý vị. À, nó rất là gay cấn mà rất là hồi hộp và bí ẩn. Nếu quý vị ở đây á, trong bất cứ quý vị nào mà quý vị đã có cái nhân duyên trong những đời trước, biết đời nào với đại thừa, cái Bồ Tát đạo đó, thì cái đời tu hành của quý vị á, nó không đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Tại vì bao giờ mình cũng nghĩ đơn giản là tu là thanh tịnh, tu là tinh tiến, tu là càng ngày càng lìa xa phiền não. Nhưng nếu mà mình có nhân duyên với đại thừa, nó sẽ không cho phép mình như vậy. Mình mà càng thấy mình vừa trong sáng một cái là tự nhiên mình thấy cái phiền não nó xuất hiện trở lại, nó còn mạnh hơn xưa nữa. Thành ra chính vì vậy mà mình phải hiểu cái bước đường tu tập của một vị Bồ Tát nó như thế nào. À, hiểu như vậy rồi sau này mình bảo là ở cái phương pháp đối trị nó làm sao, nó phải tư duy như thế nào, cần có những điều kiện như thế nào đó, đó là những cái mà mình sẽ hỏi sau. À, bây giờ mình chỉ thấy là vấn đề trước là làm như vậy, cho nên phiền não nó khởi lên, mình trở thành một người lầm lẫn, trở thành một người lỗi lầm để mình trở lại với chúng sinh thế hả? Thành ra vị thầy đó đang đêm đã bỏ nơi thanh tịnh để trở về với chúng sinh, bị phiền não nó kéo vậy đó. Nhưng mà kéo vào đó không phải để chìm đắm ở trong đó, dù cái sự kéo vào đó nó rất ư là phũ phàng, nó rất là phàm tục đi chăng nữa, mà càng mình càng gọi là cái tâm của mình nó càng vì chúng sinh thì mình lại càng thấy sự thật một cách hết sức là chính xác, chứ nó không có mơ tưởng, nó không có mộng mơ thơ văn gì trong đó hết á. Tức là cái sự mà khao khát, cái thèm khát, cái dục của cái vị thầy đó nó rất là phàm, không có cái gì gọi là thánh thiện trong đó hết á. Rơi vào chúng sinh một cách đúng nghĩa, không có một cái gì là khách sáo nữa, đã vì chúng sinh thì hãy là chúng sinh một cách rất ư là chúng sinh. Thấy mình hoàn toàn thất trận, thấy mình hoàn toàn thua phiền não, thấy mình hoàn toàn bị cái tham dục nó làm chủ 100%, và thấy mình hoàn toàn là nô lệ của nó. Đó để cho mình thấy chúng sinh như thế nào. Mình không khác với chúng sinh. Đừng nghĩ mình là thánh, đừng nghĩ mình đã có 3 năm, 3 tháng, 3 ngày. Tất cả mấy cái đó dẹp qua một bên hết, hay là sụp đổ hết. Thấy như vậy. Hãy là một người có lỗi và rồi biết sửa lỗi. Người đó thánh thiện y như một người chưa từng làm lỗi. Cho nên có thể cái câu chuyện mới đưa kết thúc là vị thầy đó lại một đêm lặng lẽ bỏ vợ con ra đi. Trải qua cái như vậy, tất cả cái công đức tu tập của vị đó nó mới thấm thía, và cái đạo nó mới rõ ràng hiển hiện. Cái đạo nó không phải là một cái sự mơ tưởng, một cái lý tưởng hóa ở trong tâm của con người, mọi người. Cái đạo nó rất thực tế. Thế trải qua một cái cơn như vậy rồi mình thấy cái đạo nó hết sức thực tế. Ai cứ nói đạo Phật siêu siêu, cao siêu không có. Nó rất thực tế. Và lúc đó cái vị Bồ Tát đó nó mới bắt đầu cảm nhận ra được thế nào là đạo, thế nào là Đức Phật. Thành ra những điều này, nếu mà chúng ta có nhân duyên để trở thành một hành giả đại thừa đúng nghĩa, thì chúng ta sẽ hiểu rõ lắm. Còn nếu bây giờ mình cứ chỉ là một người Phật tử gọi là chung chung, người Phật tử mọi người sao tôi vậy, chung chung như vậy thôi, thì muôn đời muôn kiếp mình cũng bao giờ biết thực sự Đức Phật là cái gì vậy? Đức Phật nghĩ cái gì, Đức Phật cảm thấy cái gì, và Đức Phật làm cái gì vậy? Không bao giờ mình biết được cái điều đó hết. Và cái pháp Phật nó làm sao mình biết được? Mình cứ nghĩ pháp Phật nó cao siêu quá, nó đứng ngoài đời sống này, nó không có dính gì đời sống này hết. Nhưng mà nó phải có cái đó rồi mình sẽ thấy. Thành ra đó là cái điều mà cái câu chuyện muốn nói như vậy. Cái vị đó, cái ông thầy hoàn toàn cho đến cuối cùng cũng không hiểu được cái câu nói, cũng không hiểu được về con đường đạo nó như thế nào. Nhưng mà nó cho mình thấy là cái ý nghĩa là tu theo đạo á, không phải cứ tu tập thật thanh tịnh đó là đạo, mà đây đạo ở đây là đạo Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Mà Đại Thừa Bồ Tát Đạo nó vì chúng sinh hết á, thành ra chúng sinh nó như thế nào Bồ Tát phải trải qua hết cái đó. Nói cho mình nghe, Bồ Tát vào địa ngục, Bồ Tát vào loài súc sinh nữa, chứ đâu phải chỉ có loài người. Thành ra đó là những cái mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới, tư duy về những điều đó để thấy rõ là cái tâm Bồ Tát nó làm sao. Thấy được cái tâm Bồ Tát thì sẽ hiểu được cái tâm Phật, hiểu được Phật là như thế nào. Cái điều mà chúng ta cần đả thông đó là những điểm như vậy. Nên bây giờ mình mới hỏi cái câu là tại sao cái vị thầy đó khi mà về đến, về quay trở về lại ngôi chùa thì đến cái chỗ hòn đá đó thì cái câu hỏi nó đặt ra như vậy. Thì mình hỏi là tại sao nó lại có cái câu hỏi như vậy, cái câu hỏi nó liên hệ như thế nào. Thì rõ ràng cái câu chuyện nó cho thấy là vị thầy đó không có ý thức gì được về cái con đường tu tập, mà nó như là do cái tâm nguyện của mình nó sắp xếp. Nó sắp xếp để nó khai mở ra cho mình. Bởi vì trong những đời trước mình có cái công đức, ví dụ cúng dường tháp miếu Phật, mình có công đức niệm danh hiệu Phật, mười phương chư Phật, mình có cái công đức phát Bồ Đề Tâm. Những cái công đức đó nó, bây giờ nó mới giúp mình, nó mới đưa đường dẫn lối để nó khai mở cho mình cái chân lý, một cái con đường rất là đặc biệt mà mình không có ý thức ra. Nó mới đưa đến cái câu hỏi như vậy. Thì cái câu hỏi cho thấy là vị thầy đó ở trong cái cảnh là khó xử. Xưa mình tu đạo như vậy, rất thanh tịnh bao nhiêu năm trời, rồi bỗng nhiên nó như sụp đổ, mình quay trở lại đời sống thế tục vô cùng. Lấy vợ đẻ con, làm ăn buôn bán, tính toán tiền nong tiền bạc. Rồi sau đó một cái, tự nhiên đến khi nghe tin thầy mất, và với cái lá thư thầy chỉ nói là kinh nghiệm, xem kinh nghiệm của mình ra sao, thì tự nhiên lại quay trở lại với đời sống tu tập và không tiếc nuối gì nữa. Mình có thể nói một câu là bảo là thì tại vì người ta thèm khát, thành ra giờ người ta hết thèm khát ta bỏ. Nhưng mà đó là nói theo cái tâm lý thường. Đây là cái câu chuyện đạo Phật, nó có nghĩa là đó là cái nhân duyên đạo nó đưa đẩy, nó sắp xếp. Và đây là một cái vị thầy mà đặc biệt để người ta nói lên cái ý nghĩa đó, chứ không phải thầy nào cũng như vậy. Mình phải biết vậy. Đây là cái một cái đặt ra một cái câu chuyện đặc biệt như vậy. Thì có thể thầy nó thấy lúng túng, lúc đó thấy chưa thấy rõ con đường, thế chỉ cảm thấy như là rồi ra đó mình phải quay trở lại với đạo. Nhưng mà quay trở lại với đạo như thế nào? Thanh tịnh như hồi xưa hả? Thanh tịnh như hồi xưa mình đã thấy là mình ngán rồi, thất bại rồi, không cứu giúp được mình khỏi phiền não. Trở lại với phiền não của cuộc đời như vậy hả? Thấy nó bế tắc không lối thoát. Bây giờ quay lại với đạo, mà đạo đây là đạo gì đây? Thì đó là cái chỗ mà có thể nói bế tắc. Và vì vậy câu chuyện nó đưa cái bế tắc ra qua câu hỏi là làm sao để cho một giọt nước nó không bị bốc hơi. Thì nếu mà mình nói theo nghĩa, nếu mà tại vì một câu chuyện họ đưa ra họ chẳng có trả lời gì rõ ràng hết. Thành ra giờ mình mới suy luận. Nếu mà nói theo nghĩa, nếu tâm trạng của vị thầy đó ở trong cái hoàn cảnh, làm sao mà để mình đừng có bị cái phiền não đó nó làm chủ nữa. À, nó đừng làm chủ cái con người của mình nữa, cái tâm đạo của mình nữa. Chẳng hạn như vậy. Thì cái tâm đạo của mình, cái con người của mình đó là cái giọt nước. À, bốc hơi, nó là do cái ánh nắng mặt trời. Cái ánh nắng mặt trời đó là nó tượng trưng cho cái nhiệt, cái sức nóng của tham dục, mà trong đạo Phật thường ví nó như là lửa. Đó. Nó bốc nóng mạnh vô cùng thì làm sao mình cưỡng lại được mà không bị nó làm cho bốc hơi. Thì nếu mình đặt cái tâm trạng của vị tu sĩ đó là nghĩ vấn đề đối phó với lại cái phiền não, thì cái câu đó nó có nghĩa là như vậy. Thì cái câu trả lời nó là hãy ném giọt nước vào trong biển cả. Câu trả lời nó là như vậy. Thì lúc bây giờ mình sẽ giải thích cái ý nghĩa của câu chuyện là thành ra cái lối thoát, cái con đường đạo ở đây á, nó ý muốn nói là cái vị thầy này tu bao nhiêu năm trời nhưng mà tu cho cá nhân. Cá nhân nó là giọt nước. Cá nhân mình chỉ là một con người, là một giọt nước thôi. Cái lực mà tham dục á, nó là cả một cái thế giới bất tận. Nó từ địa ngục lên đến các cõi trời, nó cũng đều là cái ngọn lửa tham dục, cái nghiệp tham dục của nó. Nó nung đốt. Mà cá nhân mình chỉ là một chúng sinh nhỏ bé ở trong đó thôi. Làm sao mình không bốc hơi được? Mà xưa nay ai người tu cũng như vậy hết, ai cũng nói tôi ngon hết á, cứ lấy cái tôi của mình ra mà để chống chọi, mà đối phó với lại cái nền tảng cái lực tham dục. Thành ra cái điều này là hết sức là ngây ngô và tức cười. Đức Phật mới nói là không có ở nơi đâu có dục và có được cái sự lìa dục hết á. Tất cả ngoại đạo, tất cả từ ma thiên ma phạm thiên xuống đến cõi ma cho đến này nọ, không ai lìa được dục trừ pháp của Đức Phật. Thành ra chính vậy mà chúng ta thấy thánh nhân gì, thánh nhân nào cũng phải có gia đình. Gia đình là hiện tướng của dục. Chúng ta thờ ngài Khổng Tử cũng có gia đình. Thì đó, mình thấy thánh nhân trong cuộc đời vậy hết rồi, đâu có ai vượt qua được dục. Mà cho đến những người mà người ta tu lên đến cõi sắc vô sắc á, vượt qua cõi dục như vậy, nhưng mà Đức Phật nói không có thoát được, sẽ rớt trở lại, tức là không có thoát được. Như là bây giờ đó, căn nhà nó cháy ở góc đằng kia, góc bên phải, mình chạy qua góc bên trái, mình coi là mình thoát. Cái đó đâu phải là thoát, căn nhà nó cháy chứ không phải chỉ riêng một góc đó. Thành ra không ra khỏi căn nhà đó thì là không thoát. Thành ra những người tu thiền lên cõi sắc rồi tu định lên cõi vô sắc, tưởng đâu là thoát cõi dục, không phải, vẫn luân hồi trở lại như thường. Cho nên mình mới biết là cái lực của nó như thế nào. Thành ra chính vì vậy mà cứ dựa một cái tôi đó thôi mà cho là mình thoát, quá là ngây ngô. Mình cứ giữ chặt lấy bảo thủ chấp kiến như vậy, giữ chặt lấy cái cá nhân giọt nước nhỏ bé đó của mình đó, đòi chống lại với lại tất cả những cái lực nó thôi thúc ở bên trong mình của dục, mình đòi mình thành công. Mà ai tu cũng nghĩ là như thế hết. Thấy một người khác niệm Phật mình cười, thấy người khác người ta nương vào tha lực là mình cười. À, mình dùng cái giọt nước ngã của mình đó, mình đấu với lại cái mặt trời, là năng lượng mặt trời vô biên của dục đó, mà mình tưởng mình hay. Đến một lúc nào mà nó bốc hơi rồi, lúc đó mình mới té ngửa đó. Thành ra chính vì vậy ở đây cho mình thấy điều là những ai mà có cái ý nghĩ như là mình lập ra theo những trong câu chuyện mà muốn chống lại với những năng lực của phiền não thì người đó hãy tìm biển cả mà hòa vào biển cả đó. Đức Phật giới thiệu cho mình cả một cái biển cả thanh tịnh. Hàng ngày mỗi lần tụng kinh mình có niệm hết Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Thanh tịnh là trong sáng, không có một vết nhơ. Đại hải là lớn, là biển lớn. Chúng, đó là chúng hội của Phật A Di Đà. Chúng hội của Phật A Di Đà đông đảo các Bồ Tát, các thánh nhân đông nhiều như biển, cho nên kêu là biển lớn. Mình hãy tham dự vào trong cái biển lớn đó là phiền não chịu thua. Cho nên mình vãng sinh về cực lạc thế giới một cái là đắc bất thối chuyển. Bất thối chuyển tức là không cách gì bốc hơi nữa hết. Thế nhưng mà đó, người thường mình không bao giờ thông đả thông được cái quan điểm đó, mà cứ vô minh như là loài súc sinh ấy. Cứ ra cái sức châu bò, người ta thường nói, cứ là cái sức tôi của mình, dựa trên cái tôi của mình đã là một cái sai lầm vô minh. Mà cái tôi của mình á, nó là một đồng minh đắc lực với lại cái tham dục. Mà mình dựa trên cái tôi đó mình đấu với lại cái tham dục, mình cứ cho thế là hay. Mình quên mất một điều, và giờ chúng ta nhận xét về tham dục. Ai cũng vậy, đó là điều Đức Phật cũng không có phản đối gì điều đó. Bây giờ quý vị là Phật tử tại gia, nó không khó thấy cái điều đó. Bây giờ một người Phật tử tại gia đi lấy vợ, lấy chồng, mình còn ăn mừng nữa. Nhưng mà nếu người Phật tử xuất gia lấy vợ, lấy chồng, mình có ăn mừng không? Thành ra phải lấy người xuất gia ra mà nói, để mới thấy rõ. Quý vị Phật tử nhìn vào một vị thầy, một vị xuất gia, cái điểm mà mình nhận xét, mình thấy là đúng là một chân tu hay không, nó chỉ ở nơi nữ sắc mà thôi. Nó đơn giản ghê lắm. Thế Đức Phật cũng không chối bỏ điều đó. Nhưng mà mình chưa biết được bộ mặt của tham dục. Mình chưa có biết được cái bộ mặt của tham dục nó ra sao hết. Thành ra chính vì vậy đó mà nói đúng ra, người Phật tử mình chỉ đoán định, mình chỉ phán xét một vị xuất gia, một vị thầy xuất gia ở cái chỗ có chạm vào nữ sắc, có liên hệ với cái nữ sắc hay không. Nếu liên hệ là xấu, là không phải thầy tu. Nếu không liên hệ đó là tốt, đó là chân tu. Rồi chấm hết ở đó, không có nói hết nữa. Nhưng mà nếu chúng ta giờ kinh Đức Phật, mà nếu mình coi những kinh mà Đức Phật nói về cái thời mạt pháp, Đức Phật của trách, dĩ nhiên nó có những cái Đức Phật nói là những vị thầy tu liên hệ với người nữ rất nhiều, đủ mặt. Nhưng mà cái điểm chính yếu mà Đức Phật của trách về những vị thầy tu đó, thì quý vị sẽ hơi ngạc nhiên và đôi khi không để ý nữa. Đó là cung kính, lợi dưỡng và danh vọng. Ba cái chữ đó là ba cái chữ tượng trưng cho sự sa đọa của tu sĩ vào thời mạt pháp. Mà chữ nữ sắc nó không có ở trong đó, nó chỉ là phụ thứ thôi. Cung kính, lợi dưỡng, danh vọng. Nhưng mà người Phật tử mình không hay biết như vậy. Mà mình có coi kinh mình chẳng để ý nữa. Bởi vì cái gì mình nghĩ chứ ở ngoài đời không nói rồi. Đến khi xuất ra một cái thì nó chỉ có vấn đề nữ sắc nữa mà thôi. Còn con người của mình thì ai có danh vọng, ai giàu có thì là mình cũng sợ, cũng phục. Chứ mình đâu có thấy là lỗi, mình đâu có thấy là tội. Kể cả ngoài đời, người nào giàu có, người nào có nhiều lợi dưỡng, mình phục, mình sợ. Mà người đó có nhiều thê thiếp, mình có càng nề nữa. Nhưng mà nếu mà ông thầy mà có một thê thôi là mình hủy bán rồi, mình gạt qua, không thương tiếc. Nhưng mà nếu thầy đó giàu có, danh vọng, đủ thứ, mình vẫn sợ mà mình còn thấy hài lòng nữa. Nhưng mà thầy tôi chứ giỏi lắm á, mạnh lắm á. ra đó là điều cho mình để ý vậy. Bây giờ mình